Con nghe thầy giảng pháp hay quá, con cũng đã quy Tam Bảo rồi ạ, nhưng con không ăn chay mà vẫn ăn mặn. Con đọc kinh Địa Tạng có lợi ích gì không ạ? Mong thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Các Phật tử ở Thanh Hóa nói rằng nghe thầy giảng hay quá, cũng bình thường thôi, cũng không hay mà cũng không dở. Thầy nghĩ là bình thường, nếu dở thì chắc chắn không có ai nghe đâu, mà hay quá thì chắc chắn cũng không đến nỗi như thế. Thì thầy xuất thân là một gì, một anh chàng nhà quê đích thực, cho nên không dám xếp vào cái gọi là cái top đầu của các giảng sư, các pháp sư, những người nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo thế giới đâu. Thầy luôn luôn biết mình là người phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Nếu có đi chăng nữa cũng gọi là đi sau để hầu các tổ rồi các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức tăng ni mà thôi. Gọi là đi được cái chân gọi là đi thị giả, đi xách dép cho các cụ, các thầy là tốt lắm rồi. Cho nên các Phật tử khen là hay quá thì không dám nhận đâu, bình thường thôi. Ở đây Phật tử này nói là đã quy Tam Bảo rồi, nhưng mà không ăn chay, vẫn còn đang ăn mặn. Phật tử nói là Phật tử không ăn chay, tụng kinh Địa Tạng thì có lợi ích gì không? Xin thưa các quý vị, vẫn có. Chúng ta chưa ăn chay được, nhưng mà phát tâm tụng kinh Địa Tạng vẫn có công đức, vẫn có phúc thiện các quý vị. Tuy nhiên, nếu chúng ta mà ăn chay và không ăn ngũ tân hành hệ tuổi kiệu mà tụng kinh Địa Tạng được thì cái công đức nó sẽ viên mãn hơn. Thầy lấy một cái ví dụ. Ví dụ như chúng ta cùng đến núi Báu, đúng không? Tất cả mọi người cùng vào núi Báu để tìm châu báu. Đến nơi thì thấy núi Báu đầy rẫy, nhiều đến vô kể. Tùy sức mà lấy. Thì sức của chúng ta có đến đâu thì chúng ta lấy được đến đó. Ví dụ sức của bà cụ già có thể chỉ lấy được khoảng 20-30 cân châu báu thôi. Sức của một em nhỏ có thể chỉ lấy được 5 hoặc 10 cân châu báu thôi. Nhưng sức của người thanh niên trẻ khỏe thì chắc chắn sẽ lấy được 5-70 cân châu báu trở lên. Đó. Hoặc rằng người trẻ khỏe mà lười lao động, sợ rằng mang 5-70 cân châu báu về nhà đường xá xa xôi lại mệt nhọc, cho nên nó chỉ lấy khoảng mỗi túi cho một vài viên châu báu vào trong túi quần túi áo thôi, tức là được một vài lạng hoặc một vài cân thôi chẳng hạn. Thế thì đương nhiên trên đoạn đường đi về nó người ta rất là nhẹ nhàng, còn những người gánh theo châu báu thì rất là mệt nhọc. Có đúng không? Người gánh theo châu báu thì rất là mệt nhọc. Còn người họ thảnh thơi, họ chỉ đem đút mấy viên châu báu hoặc là mấy cân châu báu ở trong túi quần túi áo họ đi, thì quả thật lúc về trên đoạn đường về thì họ rất là nhẹ nhàng thảnh thơi. Nhưng vượt qua một quãng đường dài, khi về tới nhà rồi thì chúng ta nghĩ xem ai là người có lợi nhất. Đương nhiên cái người mà chịu khó vất vả rồi gánh theo châu báu từ núi Báu về nhà, vượt qua quãng đường xa xa xôi, bao nhiêu cách trở, mệt mỏi, gian nan, thậm chí là tán thân mất mạng có thể xảy ra trên đường. Nhưng mà nay họ về được tới nhà rồi thì đương nhiên bao nhiêu châu báu họ mang về đó họ được hưởng tất, được hưởng hết. Còn cái người mà do lười biếng không mang theo châu báu về và nhiều như những người khác, họ nghĩ rằng mang làm gì cho nó mệt, châu báu có đầy đấy lúc nào cần thì đến lấy thì có cái gì đâu, châu báu nó vẫn ở đây, núi báu vẫn ở đây. Bây giờ không lấy thì hôm nào cần đến lấy, tội gì mà cứ phải mang nhiều làm gì cho nó mệt. Ấy thì những người nghĩ và hành động như vậy thì qua một cái thời gian đi trên đường về tới nhà thì đương nhiên cái số lượng châu báu họ mang theo chỉ có trong hai túi quần hay mấy túi áo thôi chẳng hạn, thì nó chỉ có một ít như vậy. So với người mang cả gánh cả tải kia, cả khuân cả vác kia thì họ chỉ được bằng 1/10 hoặc 1% thôi. Đấy, cái chuyện ăn chay, chỉ chay, giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, tu hành, công đức giống như người gì? Giống như người đến núi báu mà mang được nhiều châu báu về với nhà mình. Tuy nhiên họ cũng mệt mỏi, họ hơi vất vả một chút, nhưng mà cái hiệu quả, cái công sức mà họ bỏ ra trên cái đoạn đường khuân vác châu báu về nhà đó, thế bây giờ về tới nhà rồi thì họ mới thấy cái lợi ích nó vô lượng vô biên, vô cùng vô tận vậy. Thế người tu hành chỉ chay giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật, khép mình vào khuôn khổ, vào lời dạy của Đức Phật để thiểu dục tri túc, giữ gìn oai nghi phép tắc và tiết chế ăn uống, thương tưởng chúng sinh mà không sát sinh hại vật. Vì Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên nay coi tất cả chúng sinh như những vị Phật tương lai. Vì vậy mà không sát sinh hại vật, cũng không ăn thịt, uống huyết, gặm xương, mút tủy các loại chúng sinh. Đồng thời trong kinh Nhân Quả Đức Phật cũng nói gì? Tất cả chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc của ta, là ông bà, cha mẹ, là vợ con, là họ hàng, là bạn bè thân thích của ta nhiều đời nhiều kiếp đến nay vậy. Cho nên người phát tâm tu hành chân chính không nỡ nào lại đi tổn hại người thân, giết hại người thân, giết hại những người thân nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, cũng không nỡ để ăn thịt uống huyết, gặm xương mút tủy người thân của chúng ta, để sống làm sao cho mình sung sướng, cho mình béo tốt, cho nên mình khỏe mạnh vậy. Đấy, phát tâm như thế chính là để phát Bồ Đề tâm mà hành Bồ Tát đạo, phát Bồ Đề tâm để học Phật, để tu hành vậy. Ngày xưa chính vì thầy đọc được cái bộ sách gọi là Hành Bồ Tát Đạo, cho nên thầy mới phát nguyện là đã xuất ra rồi thì tu hành làm sao đó, các hạnh khác thì cũng cố giữ, nhưng đặc biệt là cái hạnh ăn chay tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền chỉ chú vân vân, đấy là cái hạnh gọi là cơ bản, gọi là cái hạnh vỡ lòng, cái hạnh số một của người tu xuất gia. Cho nên thầy phát nguyện cố giữ. Chính vì vậy cho nên có những lần ốm đau bệnh tật đi khám bác sĩ bảo phải yếu quá mà phải ăn thịt vào thì bồi dưỡng sức khỏe vào thì thân thể nó mới khỏe, mới có thể tiêm thuốc, mới có thể truyền nước, mới có thể khỏe mạnh được. Nhưng thầy nhất quyết không. Thà chết thân mạng của mình mà giữ được cái tâm nguyện xuất gia ban đầu, mà giữ được cái hạnh là không sát sinh, không hại vật, không ăn thịt chúng sinh, thì còn hơn là sống trên cuộc đời này mà hủy đi cái tâm nguyện của mình, hủy đi cái tâm Bồ Đề lớn lao của mình, hủy đi cái lòng từ bi yêu thương tất cả chúng sinh của mình, hủy đi cái lễ nghĩa, coi tất cả chúng sinh như là lục thân quyến thuộc của mình, hủy đi tất cả cái hiếu đạo, coi tất cả chúng sinh như cha mẹ, như người thân của mình. Cho nên nhất quyết là gì? Là không dùng vậy. Đấy, chính vì thế cho nên nói với các quý vị chứ chúng tôi bây giờ đi đâu cũng ít bạn bè lắm, đặc biệt là đi đình đi đám, vậy tôi cũng rất là ngại. Đi đình đi đám bây giờ thì nhiều chùa họ chỉ ăn theo ăn chay theo tháng thôi, theo ngày thôi. Mỗi tháng họ 2 ngày hoặc 10 ngày hoặc 6 ngày gì đó tùy. Cho nên mình đi đến những cái nơi như thế, nhiều khi ngày giỗ ngày Tết, ngày giỗ tổ hoặc là ngày khánh thành vân vân, một số chùa họ vẫn gọi là sinh hoạt bình thường như những người dân. Mình đến nơi đó cũng rất là ngại, chính vì vậy tôi cũng rất hay ít đi. Thực sự là ít đi, ngại ngùng va chạm những cái nơi như thế, từ những cái trừ những cái chỗ gọi là bất khả kháng, những cái chỗ gọi là đối ngoại xã giao thì đến thôi. Nhưng mà đến thì mình cũng sẽ không mặc dù là ngồi với mâm tất cả mọi người cùng ăn, nhưng mà thầy vẫn cố gắng giữ gìn, gọi là làm nắm xôi hoặc là làm miếng bánh, hoặc là ngồi với mọi người cho nó vui, thế thôi. Cho nên đấy, phát Bồ Đề Tâm nó đâu có phải dễ đâu các quý vị. Thực hành cái lời nguyện của mình không phải dễ, giống như người đi núi báu mà mang vật báu về vậy, nó mệt mỏi lắm chứ, nó gian truân lắm chứ, nó vất vả lắm chứ, thậm chí có thể không khéo còn tán thân mất mạng trên đường về ấy. Nhưng mà các vị suy nghĩ xem, khi về đến nhà rồi thì lợi lạc vô cùng. Còn cái những người mà trên đường về đó, họ trên đường từ núi báu về, họ thảnh thơi vừa đi vừa chơi, đem theo mấy viên vài một chút xíu vật báu ở trong túi quần túi áo thôi, thì đương nhiên về tới nhà được tí thôi. Ý là nói gì? Là mình chưa ăn chay mà vẫn tụng kinh niệm Phật thì cũng có công đức, giống như người vào núi báu thì mang theo một chút xíu như vậy. Hiểu chưa các Phật tử? Nếu còn mình phát nguyện ăn chay được mà tụng kinh niệm Phật thì mình giống như người vào núi báu, mình lấy được nhiều mang về nhà vậy. Tất nhiên trong trên đoạn đường đi về mình sẽ vất vả hơn những người kia, nhưng về đến nhà mình mới thấy lợi lạc như thế nào. Và cụ thể là gì? Nếu chúng ta phát nguyện ăn chay, tụng kinh niệm Phật, chỉ trai giữ giới, làm những việc thiện, hộ trì tam bảo, thì khi sau này khi chúng ta tu tập đến một cái giai đoạn nhất định nào đó, tới khi xả bỏ báo thân, nếu chúng ta là người phát tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, may mắn được Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mắt tiếp tước thần thức của chúng ta vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, thì đương nhiên chúng ta vĩnh viễn không bao giờ phải lo cái chuyện là sinh già bệnh chết khổ đau, cầu bất đắc ái biệt ly oán tăng và ngũ ấm xí tình khổ vân vân nữa. Tất cả những nỗi khổ của thế gian chúng ta không bao giờ phải chịu đựng nữa. Chúng ta trở thành bậc thượng thiện nhân, thành hàng Bồ Tát bất thoái chuyển, cho đến thành Phật không bao giờ bị thoái lui trên bước đường cầu đạo Bồ Đề nữa. Cứ thế mà thẳng tiến tu tập cho đến thành Phật để tận độ chúng sinh thôi. Đấy, đấy là chỉ cho người gì? Chỉ cho người học Phật mà hành theo lời Phật dạy, khiêm cung hạ mình, chỉ trai giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, bỏ ác, làm lành, lãnh giữ hành thiện, hồi hướng phát nguyện cầu sinh tịnh độ, thì đấy chính là người vào núi báu mang theo được vô số của báu về. Về đến nhà thì quả thật họ trở thành một đại gia, một triệu phú, một tỷ phú, một tỷ tỷ phú. Tất nhiên lúc đó thì ai cũng phải tôn trọng, ai cũng phải kính ngưỡng vậy. Tương tự như vậy, chúng ta chỉ trai giữ giới tu hành khổ hạnh, một chút vất vả bây giờ, một chút thiếu thốn bây giờ, một chút có thể ảnh hưởng đến một chút sức khỏe, một chút xíu. Lúc đầu nó chưa quen, đang ăn mặn thì ăn chay vào thì một vài tháng đầu, một giai đoạn đầu có thể nó cũng cảm thấy hơi mỏi mệt, hơi run run một chút, nhưng mà không sao, rồi nó sẽ quen. Thầy ăn chay đến năm nay là như vậy đã là 29 năm rồi, kể từ khi xuất gia. Sang năm nữa là 30 năm. Nhưng mà sức khỏe vẫn bình thường, vẫn làm công việc Phật sự, thậm chí còn làm nhiều hơn. Thậm chí còn làm nhiều hơn các vị ở nhà. Cái số lượng công việc của chúng tôi có nhiều người có thể nói là chúng tôi làm việc còn hơn cả ông chủ tịch huyện, còn hơn cả ông chủ tịch tỉnh. Ông chủ tịch tỉnh còn có cả các sở ban ngành để tham mưu để giúp việc. Ông chủ tịch huyện có các phòng ban ngành, còn có trợ lý, có thư ký, có văn phòng để giúp việc. Còn chúng tôi thì từ A cho đến Z, vừa làm thầy vừa làm tớ. Lúc phải làm thầy thì lên làm thầy, thế là lúc bây giờ đi lên giảng lên đây làm thầy này các quý vị. Nó ngồi trên bục giảng như thế làm thầy này. Nhưng cái lúc mà đi ra công trường thì làm tớ đấy. Ra công trường để chỉ đạo công việc làm tớ. Đấy, vừa làm thầy vừa làm tớ. Làm tất tất. Từ các cụ ngày xưa nói thượng tam bảo hạ nhà bếp ấy, cái gì cũng phải làm và cái gì cũng làm được. Thế mới gọi là các cụ ngày xưa gọi là thượng tam bảo hạ nhà bếp, cái gì cũng làm được vậy. Đấy là cái cách đào tạo và giáo dục tăng ni của thời chúng tôi ngày xưa. Còn tăng ni thời bây giờ thì càng ngày các vị hình như là chỉ có thiên về cái học thôi, còn cái làm thì bây giờ cũng ít người có thể thượng tam bảo hạ nhà bếp được rồi. Nó khó lắm. Mỗi thời nó mà khác, giống như con cháu chúng ta ở ngoài xã hội bây giờ cũng thế thôi các quý vị. Thậm chí đến tuổi đi lấy chồng rồi nó vẫn chưa biết nấu cơm, chưa biết giặt giũ. Vì ở với bố mẹ nhà giàu có ô xin thì người giúp việc giúp cho, thế là nó tắm xong nó bỏ đấy rồi có người giúp việc giặt cho, hoặc là mẹ giặt cho. Nấu cơm thì người giúp việc nấu cho, hoặc là mẹ nấu cho. Học đại học xong ra trường đi làm rồi còn không biết nấu cơm, không biết giặt giũ. Có nhiều trường hợp như vậy, đặc biệt ở thành phố các quý vị. Cho nên dạy con khuyên cháu như thế thầy nghĩ là cũng chưa hoàn toàn là tốt đâu. Chiều các con quá, chiều các cháu quá không tốt đâu các quý vị. Nên xem xét. Đấy, trở lại bài chúng tôi nói gì. Đấy, cái việc tụng kinh mà chưa ăn chay được thì cũng có công đức vậy. Nhưng mà thầy lấy một cái ví dụ cũng giống như người vào núi báo mà chỉ để mang một chút về theo mình thôi vậy. Đương nhiên trên đoạn đường đi họ không mệt mỏi, nhưng mà chỉ được có một chút thôi. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Con bạch thầy, con có câu hỏi này muốn xin ý kiến của thầy ạ. Con đang chép kinh Địa Tạng, nhưng ban ngày con đi làm cả ngày, xong tối về con có ngồi trang nghiêm chép kinh. Con của con đang còn nhỏ, cháu đang học tiểu học, nên trong quá trình ngồi chép kinh thì cháu cũng học bài. Tuy nhiên có những bài tập khó cháu không hiểu nên có hỏi con, và con muốn thầy tư vấn giúp con là nếu trong quá trình chép kinh hay đọc kinh mà còn dừng lại ít phút để hướng dẫn bài tập cho cháu thì có ảnh hưởng gì không? Con xin tri ân công đức của thầy. Ở đây các cụ ngày xưa có một cái câu nói rất là hay. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu mà các Phật tử chúng ta mà không phải vướng bận bịu gì đến gia đình, đến con cháu nữa, đặc biệt là các cháu nhỏ, cháu nội cháu ngoại, hay là đến hay là con trai con gái vân vân, không bận bịu cái đó nữa, thì cái lúc đọc kinh và lúc chép kinh chúng ta phải toàn tâm toàn ý giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý, làm sao cho trang nghiêm thanh tịnh để cái việc chép kinh của chúng ta được nhất tâm thì công đức sẽ vô lượng. Còn làm mà cái tâm tán loạn, vừa làm vừa nghe nhạc, vừa làm vừa xem phim, vừa chép kinh vừa đọc kinh vừa xem phim, vừa chép kinh vừa đọc kinh vừa tụng kinh vừa nghe nhạc, hay là vừa chép kinh đọc kinh tụng kinh đó vừa nói chuyện, dừng lại nói chuyện với người thân một chút ấy, thế thì như vậy là sai pháp, như vậy là bất kính, như vậy là công đức không được toàn vẹn vậy. Thầy có một lần đi đến nói đến thế lại nghĩ lại buồn cười. Có một lần thầy đi tới một cái chùa ở trên Ba Vì, thì thầy là trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì. Thầy đi đến thăm cái ngôi chùa đó. Thì hôm đó đến cái chùa đó thì cái bà vãi trưởng bà đang tụng kinh. Thấy nghe bà tụng đến gần hết cái quyển kinh Di Đà rồi. Đến cái đoạn mà nhược chất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật rồi. Tức là cũng được nửa rồi, nửa già rồi, có kinh A Di Đà rồi. Thế là đang nghe bà gõ mõ tụng kinh như vậy, thì chắc là bà nghe cái tin là thầy tới hay sao ấy. Chắc là đang tụng kinh nhưng mà cái tai nó thính hay sao ấy. Mấy bà Phật tử chào thầy và thầy ngồi uống nước ở ngoài này. Thế thì đang ở tự được một tí thấy tiếng chuông, tiếng mõ rứt bạt. Thế thấy bà ra bà chào thầy. Bà chào thầy xong rồi thế mình bảo cụ đang tụng kinh sao không tụng hết đi. Thế bảo con tụng kinh nhưng mà không sao, ngày nào con cũng tụng. Thầy thì hôm nay đến thì con ra con tiếp thầy một chút, không tí nữa con thầy về con vào con tụng tiếp. Đấy, đấy gọi là cái đáng kính thì không kính, cái không đáng kính thì lại cứ làm sai vậy. Trong nhà Phật đó, khi chúng ta thì đang tụng kinh lễ Phật thì cho dù có vua đến chúng ta cũng không đứng dậy chào. Có ai đến chúng ta cũng không đứng dậy chào. Vì Phật là gì? Là tối tôn, tối thắng, tối vi, tối diệu, là bậc nhất rồi. Chúng ta đối trước tranh ảnh tôn tượng của Phật để tụng kinh đó là số 1 rồi. Bây giờ sư đến nhà hay là bất cứ ai đến nhà đó thì cũng tụng xong đó mới gì mới tiếp. Đấy, các Phật tử nhớ như vậy để cho nó trang nghiêm thành kính. Đấy, thầy nói là đấy, Phật tử để nghe thấy tiếng thầy đến một cái là bỏ tụng kinh đi ra ngồi uống nước buôn dưa lê một tí, sau đó thì lại vào tụng kinh tiếp. Sau đó ngồi một tí xong rồi bảo thôi thầy cứ ngồi uống nước đi nhá, con vào con tụng nốt quyển kinh xong rồi ra nói chuyện tiếp. Thầy bảo thôi cụ cứ tụng đi, thầy ngồi chút xíu nữa thầy đi về, thầy có việc Phật sự thầy phải đi về. Thế cụ bảo thôi thầy ngồi chút, con vào con tụng một tí nữa là xong, khoảng 10-15 phút nữa là xong, con tụng nhanh lắm, tí là xong. Tu tập tụng kinh niệm Phật như là đi làm khoán đấy, thì đi làm khoán nhận công ăn lương, thì làm sao mà đắc đạo được, làm sao mà có thể ngộ đạo, làm sao mà có thể mà tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật được các quý vị. Đấy, tiện đây cũng kể câu chuyện và nói luôn như vậy để chúng ta thấy mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, có nghĩa là gia đình chúng ta nếu mà không vướng bận gì mà chúng ta lại cứ vừa tụng kinh vừa nghe đài, vừa tụng kinh vừa xem phim, vừa tụng kinh lại dừng lại để nghe điện thoại hay là để gọi điện thoại hay là nhắn tin cho ai đó vân vân, như vậy thì không tốt, vậy không như lý như pháp vậy. Còn ở trường hợp Phật tử này nói là gì, là vì con còn nhỏ mà người làm mẹ thì phải có trách nhiệm để gì? Để dạy bảo con cái rồi. Người làm cha làm mẹ phải có trách nhiệm dạy vào con cái rồi. Phật tử này nói là cháu nó đang đi học lớp 1, lớp 2 gì đó. Trong những quá trình cháu nó học bài khó quá, nó không biết ai nó hỏi. Thì mẹ thì đang chép kinh ở bên cạnh. Thì cháu nó hỏi thì mẹ dừng lại 1-2 phút để bảo cho cháu. Thì Phật tử nói như vậy có lỗi không? Có công đức không? Trong lúc chép kinh và lúc đọc kinh không? Thì xin thưa các quý vị, đấy gọi là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh vậy. Cái điều kiện hoàn cảnh bắt buộc như thế thì thầy nghĩ rằng dừng lại 1-2 phút để bảo cho con mình cái cách nó giải bài, nó học bài. Thì sau đó mình lại tiếp tục mình chép kinh hoặc mình đọc kinh, mình tụng kinh tiếp. Thì cái trường hợp này thì thầy nghĩ rằng chư Phật cũng hoan hỷ thôi. Chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần các ngài cũng hoan hỷ mà đánh cho chúng ta hai cái chữ gọi là đại xá thôi. Cho nên trường hợp Phật tử này cứ yên tâm, thôi cứ cố gắng phải là vừa dạy con học, vừa chép kinh, vừa đọc kinh được phần công đức nào thì quý phần công đức đó vậy. Thế còn phải tội thì thầy nghĩ là chắc Phật Bồ Tát cũng không cử tội đâu. Vì Phật Bồ Tát là vui mừng còn không hết. Thấy chúng ta bận bịu công việc. Ban ngày thì đi làm ở công ty, ở cơ quan nhà nước, vân vân. Ban đêm thì về lại còn cái trách nhiệm mà dạy con dạy cái học hành. Vậy mà vẫn để một chút cái thời gian để học Phật, để chép kinh. Như vậy thầy nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát hoan hỷ còn không hết, huống chi là trách móc chúng ta. Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp cũng vậy, các ngài hoan hỷ còn tán dương công đức còn không hết, huống chi lại đi trách móc, đi cử tội chúng ta. Cho nên là Phật tử cứ yên tâm, cứ như lý như pháp, cứ như thế mà làm. Bao giờ các cháu nó lớn lên nó tự học được rồi, không phải nhờ đến bố mẹ trong quá trình học tập và kèm cặp và hỏi han nữa, thì chúng ta dành toàn thời gian tâm ý cho việc học kinh, đọc kinh, tụng kinh và chép kinh, tu tập, thì thầy nghĩ rằng như đến lúc đó là công đức sẽ viên mãn vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch sư phụ, con năm nay 16 tuổi, có duyên gặp Phật pháp tu học. Gần đây con nghe thầy kể về một vị tu bị tẩu hỏa nhập ma. Con hàng ngày vào buổi tối vẫn chỉ chú Đại Bi, tụng kinh Địa Tạng và lại sám hối. Con nghe mà sợ quá, kính mong sư phụ từ bi khai thị, chỉ dạy cho con một pháp môn để con tu tập cho đúng chính pháp. Con xin tri ân công đức của sư phụ. Công Phật tử trẻ 16 tuổi, đang học lớp 10, 16 tuổi đang học lớp 10, rất là tinh tiến. Thì thường ngày hay trì chú Đại Bi và tụng kinh Địa Tạng và lạy Phật sám hối, và hay nghe giảng nữa. Nhưng gần đây thì có nghe thầy giảng có một vị sư bị tu bị tẩu hỏa nhập ma, kể về câu chuyện là có vị tu tẩu hỏa nhập ma. Phật tử này, cháu này, bé này thấy là rất là sợ, lo lắng, nên xin thầy là chỉ dạy cho một pháp môn tu tập đúng chính pháp. Pháp môn nào của Phật cũng là chính pháp các con ạ. Và pháp môn chính pháp ấy có thể trở thành tà pháp với những người gì? Những người khởi tâm tham lam, sân hận, si mê. Khởi cái tâm cống cao, ngã mạn, keo kiệt, buồn xỉn để tụng kinh niệm Phật, để theo đạo. Cho nên trong tất cả các pháp môn tu hành của nhà Phật, ví dụ như là Thiền Tông hay Pháp Hoa Tông hay Thiên Thai Tông hay Tịnh Độ Tông, Luật Tông, Mật Tông, vân vân chẳng hạn, các pháp môn đấy, pháp môn nào cũng rất là tốt, rất là thù thắng. Đức Phật tùy theo căn cơ của chúng sinh mà thuyết pháp. Cho nên chúng ta thường thấy trong nhà Phật có đến 84.000 pháp môn, để phù hợp, để đối trị với 84.000 cái căn cơ của chúng sinh ở thế gian là như vậy. Còn cái việc tu hành đúng chính pháp hay là sai chính pháp, chúng ta phải hết sức cẩn trọng, hết sức phải tỉnh táo ở chỗ đó. Thời mạt pháp này, trong kinh Đức Phật dạy là gì? Tà ma ngoại đạo và ác tăng thuyết pháp nhiều như là lá ở trên rừng, còn các bậc chân tu thật học tu hành thuyết pháp giảng đạo thì giống như lá ở trong bàn tay của Đức Phật mà thôi. Hay nói cách khác là gì? Ngoại đạo, tà giáo, yêu nghiệt chi sư và những kẻ gọi là đội lốt tăng bảo lừa đảo tín chúng thì như là cát ở dưới sông Hồng, còn người mà chân tu thật học vì đạo vì đời mà xiển dương chính pháp cứu độ muôn loài thì giống như cát ở trong nắm lòng bàn tay của chúng ta thôi vậy. Cho nên chúng ta cần phải gì? Cần phải tỉnh táo, cần phải tư duy, cần phải quán chiếu, cần phải lấy tam tạng thánh điển của Đức Phật để đối chiếu. Mà nếu mà tự mình đối chiếu không được thì phải gần gũi các bậc gọi là thiện tri thức, những bậc tôn túc, trưởng lão hòa thượng, thượng tọa ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, những vị xuất gia lâu năm ở trong Phật pháp, hoặc là những vị có thật tu thật học, có kiến thức sâu rộng về Phật pháp, để các ngài chỉ dẫn cho, sách tiến cho và giác ngộ cho. Khi chúng ta không may sai đường lạc lối thì các ngài bảo ban cho và chỉ điểm cho, thì sẽ thoát được cái việc tu tập sai pháp, tẩu hỏa nhập ma vậy. Điều quan trọng của việc tẩu hỏa nhập ma đó chính là gì? Đó chính là sai pháp, đó chính là cái tâm mong cầu thần thông. Cho nên nếu gặp người thầy tốt mà chúng ta mong cầu thần thông, tham lam, ích kỷ mà tu thì cũng bị tẩu hỏa nhập ma, chứ không đơn giản đâu. Cho nên gặp thầy hiền gần bạn tốt mà chúng ta thì khởi cái tâm tà, cái tâm mong cầu, cái tâm ích kỷ để tu thì cũng dễ gì bị tẩu hỏa nhập ma lắm. Cho nên phải phát cái tâm từ bi vô lượng, chính trực ngay thẳng, chính trực ngay thẳng, vô ngã vị tha để mà tu thì mới thoát được cái vỏ lưới của ma vậy. Cho nên Phật tử này, cháu này thì cứ yên tâm mà tu tập. Nếu cứ nhất tâm mà tu đi, nếu có gì cảm thấy thì nó khó khăn hay nó gặp cái gì trong gai chướng ngại thì có thể viết thư hoặc là tới chùa gặp các quý thầy. Nếu mà khó khăn quá thì cũng có thể xin đăng ký gặp thầy vào cái lúc nào đó thích hợp thì được vậy. Nhưng mà nhớ nhé, thầy dạo này đang công nhiều công việc Phật sự, đặc biệt lúc ra công trường là thầy không có tiếp khách đâu. Cho nên các Phật tử mà cứ chạy theo mà lèo nhèo mà thầy ấy cứu với, và đặc biệt là nói cái chuyện ma ma quỷ quỷ thì thầy mắng cho đấy. Thầy nói thật, thầy cũng không phải là hiền lành lắm đâu các quý vị ạ, cũng ghê gớm phết đấy. Cho nên đang làm công việc, đặc biệt ra ngoài công trường, đang đi làm việc không phải là cái giờ tiếp khách, mà các Phật tử cứ chạy theo mà lèo nhèo mà cứ thầy ơi thầy cứu con với, thầy giúp con với, hỏi làm sao lại bảo ma ma quỷ quỷ á. Thầy không có tiếp cái việc đó. Những cái gì cần giảng để thoát khỏi cái con đường tà ma quỷ quái, yêu nghiệt chi sư, hoặc là linh quỷ ám thân vân vân, thầy nói hết rồi. Cứ chịu khó tụng kinh niệm Phật, lễ Phật y học, vẩy tay dịch cân kinh, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đúng giờ, nghe pháp và tu hành. Nếu người thân mà chưa làm được việc đó thì người bệnh nhân chưa làm được việc đó thì người thân trong gia đình có thể trợ duyên ở bên cạnh để làm cho họ theo vậy, coi như là đi chăm sóc người bệnh vậy. Thì dần dần bệnh nhân kia cũng sẽ tỉnh táo và sẽ tốt lên vậy. Chứ còn thầy không phải là ông thầy bắt ma, không phải là người ban phúc giáng họa, mà nhất quyết thầy không làm những cái việc đó. Xin thưa các quý vị như vậy. Cho nên nó chạy theo cái lúc mà thầy bình thường thì thầy không giúp cho thì thôi. Nhưng mà đang cái lúc mà đang làm việc Phật sự, đang ở công trường cứ chạy theo lèo nhèo, chạy ở tận công trường mà quỳ mà xin cái chuyện ma ma quỷ quỷ thầy mắng cho đấy. Cho nên nhớ cái điều đó. Không có lại bảo là ông thầy này lên giảng thì rất là từ bi hỷ xả, nhưng mà đến gặp trực tiếp thì ông ấy ghê gớm thế. Đấy. Cũng ghê gớm chứ không phải không. Nhưng mà ghê gớm một cái chính đáng. Những cái gì cần nói, cần dạy đúng chính pháp, hợp với lời Phật, lời Tổ đã dạy, đã giảng, thì thầy như lý như pháp để nói hết lại với các quý vị, không giấu một cái gì cả. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử cũng gì cũng hoan hỷ cho. Đấy, cho có những lúc nào mà xin gặp nó phải ở cái lúc nó phải hợp thời. Còn thì các sư ông, các sư cô lớn lớn, đệ tử của thầy á, những cái việc lặt vặt thì các vị, hoặc là cái việc vừa vừa các vị cũng giải quyết hết được rồi. Thầy cũng đã đào tạo, đã dạy dỗ cho các sư ông, sư cô, đặc biệt những vị lớn lớn đi tu 5-7 năm 3, 4, 5 năm về trước thì thầy cũng đã hướng dẫn ra rồi. Ví dụ như bốc bát hương, bát khói này, đi làm lễ cầu an, cầu siêu, chấn trạch, về nhà mới, xem ngày, xem giờ, vân vân, đơn giản. Các sư ông, sư cô lớn lớn cũng làm được hết rồi. Đặc biệt tư vấn cho những cái việc thì tu tập, tụng kinh niệm Phật ra sao, hành trì như thế nào, các sư cũng đã hướng dẫn được hết rồi. Trừ những trường hợp đặc biệt bất khả kháng thì thầy mới phải ra mặt thôi. Đấy, chúng ta thấy không phải là thầy không ra mặt là thầy không thương các vị, thương ở trong một cái hoàn cảnh khác, một cái điều kiện khác. Chứ có ai mà tiếp hết được. Các vị thấy không? Đấy, kể cả như là Tổng Bí Thư hay Thủ tướng hay Chủ tịch nước cũng thế. Có phải người dân nào cũng gặp được đâu, người dân nào cũng, các cụ cũng trực tiếp làm việc đâu. Các cụ cho ra cái đường lối, cái chính sách. Còn những người làm việc trực tiếp là cán bộ tỉnh, cán bộ huyện, cán bộ xã, các bộ thôn, cán bộ phường chứ các quý vị. Đấy. Không phải cái gì chúng ta cũng nhoai lên và phải lên gặp Tổng Bí Thư, phải lên gặp Thủ tướng. Không phải. Người ta làm việc có phân cấp, phân quyền ở xã hội, phân cấp, phân quyền hẳn hoi. Rõ ràng rồi. Không phải cái gì chúng ta bảo cứ nhoai lên Trung ương, nhoai lên Tổng Bí Thư hay nhoai lên Thủ tướng để giải quyết. Vì Tổng Bí Thư rất là giỏi, rất là thương dân, vân vân chẳng hạn. Chúng ta cứ nhoai lên đó thì rồi khiếu viết đơn, rồi khiếu kiện, khiếu nại, rồi răng băng rôn biểu ngữ đầy ra đó, thì chúng ta lại trở thành một cái người làm mất hình ảnh của đất nước. Và chúng ta phải tuần tự theo cái các cấp giải quyết. Tuy nhiên mà cấp dưới không thể giải quyết được thì mới lên trên. Đã. Này đến một cái cứ nhoai theo là phải đòi gặp bằng thầy, được thầy trụ trì cơ, gặp bằng được thầy thịnh cơ. Xin thưa các vị, thì thầy cũng có hai chân, hai tay, hai mắt, một mũi thôi. Công việc như các quý vị thôi. Mà công việc thì còn thân thể như các quý vị thôi, mà công việc thì lại quá nhiều. Cho nên không có thời gian để mà dành mà tiếp hết người này đến người nọ cả. Qua những bài giảng như thế này mà ai có cái vấn đề gì mà nó tương tự như việc của nhà mình thì thầy bảo rồi thì cứ thế mà làm thôi. Không cứ là phải bảo đến nhà mình, trả lời câu hỏi của mình thì mình mới làm theo. Còn trả lời câu hỏi người khác nó cứ na ná cũng giống y như nhà mình rồi, hoặc là na ná giống như nhà mình 1/9, 1/10 rồi, mà mình bảo là thầy chưa trả lời đến nhà mình thì mình không làm, không làm. Thế là cũng không được vậy. Cho nên các Phật tử cũng hoan hỷ cho. Đấy, hôm nay cũng nhắc nhở và cũng nói như vậy, vì mấy hôm nay là ngày nào cũng có người đến để chờ, để chạy theo, cứ ma ma quỷ quỷ. Thầy không có giải quyết cái vấn đề đó. Thầy bảo bắt ma bắt quỷ thì đi các thầy khác. Thầy ở đây chỉ là thầy chùa gõ mõ tụng kinh và đem lời Phật dạy để hướng dẫn cho các vị tu tập chính pháp mà thôi. Chứ không tuyệt đối không biến chùa Khai Nguyên thành một cái ngôi chùa bắt ma bắt quỷ. Tuyệt đối không biến thành một cái ngôi chùa là kinh doanh kiếm tiền vân vân. Cho nên các vị hiểu cái điều đó cho. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, khi con ra chùa làng thường cùng các cụ các vãi chùa tụng kinh A Di Đà. Con thấy kinh A Di Đà là một bộ kinh rất phổ biến và được rất nhiều các cụ già thuộc và tụng ở các chùa. Con có thắc mắc là trong kinh có nhắc đến Đức Phật A Di Đà thọ mạng vô lượng vô biên. Kính xin thầy giải đáp cho con hiểu là thọ mạng trong kinh nói là như thế nào ạ? Và bậc giác ngộ đã thành Phật thì không còn là sinh diệt. Vậy sao trong kinh lại nhắc đến thọ mạng của Đức Phật? Khi hết thọ mạng thì Phật đi về đâu? Một câu hỏi rất là hay. Xin trả lời câu hỏi này cụ thể như sau. Chúng ta biết là tất cả các Đức Phật sau khi thành đạo rồi, các ngài đều có 3 thân. Đó là pháp thân, 2 là báo thân, và 3 là ứng hóa thân. Pháp thân thì bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Giống như ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, chúng ta thấy cái bài khai thị mà thầy hay khai thị, nhắc lại cái lời của Đức Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật khi ngài soạn cái bộ Trung Phong Tam Thể Niệm đó để ngài dạy. Pháp thân thì tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, tức là có nghĩa là khi thành Phật, thành Bồ Tát rồi, cái Phật tính đó, cái pháp thân đó cũng không tăng lên thêm, không to thêm và không sáng thêm, mà vẫn vậy thôi. Tức là thể tính này của pháp thân thì như bình đẳng, bất sinh bất diệt, vô khứ và vô lai, tự tính thanh tịnh. Phật cũng thế mà chúng sinh cũng thế. Khi là chúng sinh, cái pháp thân ấy, tự tính ấy cũng không mất đi. Khi thành Phật, cái tự tính pháp thân ấy cũng không thì không sinh ra, không tự sinh ra mà cũng không lớn thêm. Cho nên trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật mới nói là tại thấy không tăng, tại phàm chẳng giảm, là như thế. Đây là nói về pháp thân. Còn về báo thân là gì? Báo thân chúng ta thấy tùy theo nhân duyên và tùy theo cái hạnh nguyện của mỗi mỗi Đức Phật mà có khác nhau. Ví dụ như báo thân của Đức Phật A-di-đà, khi chúng ta lễ cửu bái chúng ta thấy gì? Thấy cái báo thân của Đức Phật A-di-đà là gì? Là ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng vô lượng vô biên. Và báo thân ấy thì trang nghiêm đẹp đẽ, vô lượng tướng, vô lượng hảo, vô lượng công đức, tuổi thọ thì vô lượng, cho nên gọi là vô lượng thọ. Hào quang thì vô lượng, cho nên gọi là vô lượng quang. Hào quang sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng, cho nên kinh Vô Lượng Thọ dạy rằng Đức Phật A Di Đà còn có tên là gì? Là Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Tức là ánh sáng sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng, cho nên có một danh hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Tuổi thọ vô lượng cho nên có tên là gì? Là Vô Lượng Thọ Phật. Công đức vô lượng, vô biên, vượt tất cả chúng sinh, cho nên gọi là Nam Mô Vô Lượng Công Đức Phật. Rồi trong kinh nói đến có đến 13 danh hiệu. Các vị đọc kinh Vô Lượng Thọ thấy có 13 danh hiệu chỉ cho gì? Chỉ cho Đức Phật A Di Đà cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Báo thân Phật thì tùy theo. Có Đức Phật lấy Tam Thiên Đại Thiên thế giới là một cõi Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Đức Phật A Di Đà thì lấy 20 trên 21 vô số cõi Phật để gộp lại thành một cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ sẽ thấy cái điều đó. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, báo thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải chỉ thọ có 80 tuổi đâu các quý vị. 80 tuổi đó là gì? Là ứng hóa thân. Còn báo thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó chính là ở trong kinh Phạm Võng. Mà trong kinh Phạm Võng đó thì nói gì? Báo thân Phật Thích Ca Mâu Ni đó chính là Đức Tỳ Lô Giá Na. Đức Tỳ Lô Giá Na Phật, hay là Tỳ Lô Xá Na Phật, hay là Tỳ Lư Xá Na Phật, hay là Tỳ Lư Giá Na Phật, đó là tùy theo cái dịch của các cụ các thầy miền Trung, miền Nam, miền Bắc khác nhau mà thôi. Thế còn nghĩa thì đồng nghĩa nhau. Đấy. Trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới thì Đức Tỳ Lô Xá Na đó chính là báo thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn trong kinh Pháp Hoa nói về phẩm Như Lai Thọ Lượng đó thì đó chính là pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã thành Phật từ vô thủy kiếp và thọ mạng gì cũng vô lượng kiếp về sau. Đó chính là nói về pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các vị đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến phẩm Như Lai Thọ Lượng, chúng ta mới thấy cái điều đó. Còn đọc kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới thì chúng ta thấy là báo thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là gì? Là Đức Tỳ Lô Giá Na. Ngài cũng đã thành Phật từ rất lâu rồi. Và thọ mạng của Đức Tỳ Lô Giá Na thì cũng còn vô lượng, vô biên A Tăng kỳ kiếp về sau, cũng chẳng kém gì Đức Phật A Di Đà đâu. Nhưng còn ứng hóa thân thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Pháp Hoa nói này, Ngài biến hóa ra gì? Đã khắp tam thiên đại thiên thế giới, vô lượng vô biên các ứng hóa thân. Và cái ứng hóa thân mà Ngài thể hiện từ trên cung trời, nội viện cung trời ở Đâu Xuất xuống giáng sinh vào cung vua dòng họ Thích, cha là Tịnh Phạn Vương và hoàng hậu là Mai Gia đó. Lớn lên 19 tuổi xuất gia, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 30 tuổi thành Phật, 49 năm thuyết pháp độ sinh, 80 tuổi thì hiện nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Song Thọ ấy. Thì cái Đức Phật đó là Đức Phật hóa thân, hay là Đức Phật ứng hóa thân, tùy theo cái nhân duyên, cái căn cơ của chúng sinh ở thế giới Sa Bà này mà Ngài chỉ hiện ra gì? Ra ứng thân. Đó chính là gì? Ở trong bào thai của mẹ hoàng hậu ở Ma Gia 12 tháng, sinh ra đến năm 8 tuổi thì đến năm 12 tuổi thì văn võ toàn tài, 19 tuổi thì 15 tuổi thì vua cha ép lấy công chúa Gia Du Đà La, 19 tuổi thì xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 80 tuổi nhập Niết Bàn. Thì đấy gọi là ứng hóa thân vậy. Thì cái thân đấy thì có sinh ra, có lớn lên, có xuất gia, có tầm đạo, có khổ hạnh, có chuyển pháp luân và có nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Song Thọ, vân vân. Và cái trong kinh A Di Đà, khi nói về Đức Phật A Di Đà thọ mạng vô lượng vô biên này, đó chính là nói về gì? Về pháp thân và về báo thân của Ngài. Hay là trong kinh Bi Hoa nói rằng vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về sau, Đức Phật A Di Đà Ngài cũng thị hiện nhập Niết Bàn. Thì đó chính là gì? Đó chính là cái thân thứ ba, chính là cái thân gọi là ứng hóa thân của Ngài. Ứng hóa thân của Đức Phật Thích Ca ở thế giới Sa Bà này thọ có 80 năm. Còn ứng hóa thân của Đức Phật A Di Đà thế giới Tây Phương Cực Lạc là gì? Là vô lượng thọ. Còn về pháp thân thì chư Phật đồng như nhau, không khác, vô lượng vô biên, thọ mạng vô lượng vô biên, đồng với pháp thân của chúng sinh chúng ta cũng như là pháp thân của chư Phật Bồ Tát vậy, cũng vô lượng vô biên là không khác. Nhưng chúng ta do thì một niệm mà trái chân mê lầm mà vọng chấp, cho nên chạy theo ngũ dục lục trần, dần dần quên hết cái bản tính giác ngộ, quên hết cái cụ Phật sẵn có trong mỗi chúng ta, cho nên mới gì, mới trở thành vọng thức, mới trở thành những chúng sinh tham sân si vậy. Vì tham sân si cho nên thì mới lưu chuyển trong sinh tử luân hồi, bị tam độc khuấy đảo và che mờ mắt tuệ vậy. Nay may gặp Phật pháp và tu hành dần dần, cố gắng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, gặp Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để được Ngài chứng minh khai thị cho, được quỷ giới chướng của Ngài được Ngài khai thị cho, thì mau sớm chứng thành Phật quả, không bao giờ bị sinh tử luân hồi nữa. Còn các Đức Phật, các Ngài thì nhập Niết Bàn thì các Ngài cũng chẳng đi về đâu, vì nơi đâu cũng là gì? Cũng là pháp thân Phật. Các Ngài nhập Niết Bàn tức là trở về cái tự tính thanh tịnh của mình, trở về cái bản thể, trở về cái pháp thân bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm của mình. Nói rộng thì bao trùm cả hơi không, nói nhỏ thì chui lọt ở trong sợi tơ ké tóc vậy. Cho nên đấy chính là pháp thân bất diệt, vô khứ vô lai, tự tính thanh tịnh, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm của chư Phật ba đời vậy. Cho nên ở đây Phật tử hỏi rằng khi Phật đã giác ngộ thành Phật rồi thì lúc sinh diệt thì thắc mắc là sau khi sinh diệt rồi thì hết thọ mạng rồi thì các Ngài đi về đâu? tức là các ngài nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn tức là sao? Tức là hòa chung vào cái pháp thân mênh mông rộng lớn, không có gì chướng ngại vậy. Tức là trong núi cũng có pháp thân Phật, trong cây có pháp thân Phật, trong tất cả vạn sự vạn vật đều có pháp thân Phật. Chúng ta không dùng mắt thường để thấy mà thôi. Giống như là ánh sáng của mặt trời vậy, chiếu lên thì tất cả bầu không gian thì đều được sáng trưng rực rỡ vậy. Hay giống như ánh sáng trong căn phòng này bật lên thì tất cả màn đêm thì phá ám và trừ mê vậy. Hôm nay xin được tạm dừng bài giảng ở đây. Kính chúc các quý vị Phật tử chúng ta vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, tu hành tinh tiến, tới khi xả bỏ báo thân, đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Nam mô Hoàn Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh, A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.